Dừng của tác giả Vũ Minh Nhiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Mở đầu. Đây là những bài đã có lần đăng tải trên Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dưới mục suy niệm. Những bài đã lên báo rồi, nay lại in thành tập. Nghĩ cũng buồn cười, nếu hay thì đã được đọc rồi, in lại làm chi nữa? Nếu dở thì không ai đọc, in lại làm gì cho tốn của tốn công? Xét đằng nào, sự in lại vẫn thấy thừa. Nhưng sách Phúc Âm, trong đoạn nói về phép lạ 5 chiếc bánh và 2 con cá có nói: khi họ ăn xong, Chúa không quên bảo các môn đệ: chúng con hãy thâu lượm những muộn bánh vặt vạnh lại, đừng để hư đi uổng. Những bài suy niệm này tuy là vặt vạnh, nhưng để tản mát mất đi, nghĩ cũng hoài. Cũng có lúc chúng tôi tự an ủi rằng, lần thứ nhất đọc lên nghe lạnh nhạt, biết đâu đọc lại lần thứ hai lại thấy có ý vị. Lặp lại lần thứ nhì, tức là gây thêm hào hứng. Thi hào Horace đã không nói rõ ràng như vậy đó sao? Và chúng tôi đã liều lĩnh cho in thành sách. Những bài này thuộc về loại nào? Vừa đọc lên, ai cũng thấy nó thuộc về loại cóp nhặt dông dài. Và cóp nhặt ở những đâu, dông dài chỗ nào, ai cũng thấy rõ như ban ngày. Có những bài viết hững hờ, theo trường hợp hay biến cố thời sự. Có những bài trùng ý tưởng, vì viết cách khoảng thời gian khá lâu, có khi năm này qua năm nọ. Nhiều bài khác đọc lên nghe như thơ thẩn bông lông, nhưng khi nã phá luân vui tay bắn trọng pháo chơi, và thấy MacDonald trố mắt nhìn bỡ ngỡ, nhà vua chữa mình. Một loạt súng bắn ra, vẫn có cái may bắn trúng một vật đích nào đó. Những ý tưởng bâng quơ, những đoạn văn đầu ngô mình sở này, biết đâu tình cờ sẽ đánh nhầm chỗ yếu của một vài tâm hồn. Tiểu sử dòng Thánh Francisco có ghi chép một câu chuyện điển hình. Chiều hôm ấy, đi qua một chuồng heo, luật sư Joan Parenti dừng bước lại xem. Để cho qua chuyện, Parenti nheo con mắt nói: bầy heo trông dữ quá nhỉ. Bác chăn heo, không biết người đối diện dự ngữ với mình đó là ai, cũng vui miệng trả lời: vâng, dữ. Chuồng không thiếu chi chỗ, thế mà chúng nó cứ giành nhau vào, trông thật không khác chi mấy ông luật sư trước cửa hỏa ngục. Câu nói vô tình ấy làm cho một nhà luật sư giật mình, nghĩ đến nghề sinh sống của mình lâu nay mà hồi hộp lo sợ. Thế rồi, sau đó ít hôm, người ta bỡ ngỡ trông thấy Joan Parenti đã đổi bộ áo luật sư và mặc lấy tấm áo đà của dòng Thánh Francisco. Lời người xưa nói quả như một câu sấm trạng: sấm bên đông, động bên tây, tuy rằng nói đó nhưng đây động lòng. Những bài này được viết trong những giờ rảnh rỗi, nhằm mục đích giải trí phần nào cho độc giả thân yêu của tạp chí Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Độc giả tạp chí Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đa số là ở trong giới người bình dân lao động. Chúng tôi đã cố gắng viết sao cho hết mọi người đều có thể hiểu được, từ một trẻ em còn lọt ở lớp sơ đẳng cho tới một bà lão thất học ở miền đồng quê. Với mục tiêu ấy, chúng tôi đã có một lối hành văn nặng mùi giảng lớp, và có nhiều khi lợi dụng những câu ca dao, tục ngữ viết riêng cho giới bình dân lao động. Những bài này mà lọt vào tay trí thức học giả thì sao? Thật là một băn khoăn khó nghĩ. Nhà tư tưởng Chauber hồi ấy có những phản ứng quả quyết và mau lẹ. Mỗi khi đọc sách, ông cứ lần lượt xé bỏ, sọt hết những trang nào không vừa ý, để cho thư viện của ông khỏi ngổn ngang, bận rộn vô ích. Nếu các bạn đọc nghiêm khắc thẳng thắn như vậy, chúng tôi sợ rằng khi đọc xong, tập nhỏ này chỉ còn lại vỏn vẹn 2 trang bìa, lẻ loi cô quạnh. Nhưng với mục tiêu nói trên, chúng tôi tưởng như có quyền đặt hết niềm tin vào lòng khoan hồng đại lượng của các bạn đọc xa gần.